Chương 6. Pháp hối quá. Một La Mã. Nhận thức ăn phi thân lý ni nơi tục gia. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, bấy giờ Ưu Bà Chi tên là Hòa Già La Mẫu, tin ưa Phật Pháp, thường cúng dường Sa Môn, được người ca ngợi mãi. Vậy sao với lòng tin xuất gia, sống thiểu dục tri túc, khất thực được cúng dường nhiều mang về, gặp một tỳ kheo, bà hỏi: Thầy đi đâu đây? Trả lời: Khất thực. Thưa, có thể nhận thức ăn này của con không? Trả lời: Có thể. Bà liền dâng cúng, rồi lại vào một gia đình khất thực. Tỳ kheo kia nói với tỳ kheo khác: Tỳ kheo ni Hòa Già La Mẫu thường nhận được đồ ăn thức uống, nên đến đó lấy. Các tỳ kheo nghe, liền đến đó. Tỳ kheo ni nhận được thức ăn, liền cúng lại, rồi nghĩ như vậy: Ta nhận được những gì sau cùng sẽ đem về ăn. Khi đã nhận được mang ra, lại gặp một tỳ kheo, cũng thưa hỏi như trước, lại trao cúng. Tỳ kheo ni bác không mà trở về. Các tỳ kheo sau khi ăn xong, tập hợp lại bàn với nhau. Tỳ kheo ni kia may mắn thường nhận được nhiều đồ ăn thức uống. Chúng ta phiền gì cầu xin chỗ khác, chỉ cần hàng ngày chúng ta cùng theo sau cô ta. Sáng ngày hôm sau, các tỳ kheo kia vào trong tụ lạc mà tìm theo cô. Tỳ kheo ni kia nhận được thức ăn liền cúng hết, bác không mà trở về, cho đến 3 ngày. Sáng hôm ấy, khi đi khất thực, có chiếc xe ngựa của trưởng giả đi qua. Tỳ kheo ni kia vừa muốn tránh nó liền té xuống đất. Lúc đó vua Ba Tư Nặc đã có ra lệnh: Trong nước, ai khinh mạng Sa Môn Thích Tử sẽ bị trị tội nặng. Do đó trưởng giả kia hoảng hồn, liền xuống xe đỡ tỳ kheo ni dậy và xin lỗi, nói: Tôi không đụng cô, sao cô bỗng như vậy? Trả lời: Thật sự ông không đụng, nhưng vì tôi đói mệt. Lại hỏi: Cô khất thực không được sao? Trả lời: Thức ăn tôi khất thực được đều cúng hết cho tỳ kheo, nên đưa đến tình trạng xấu này. Lại nói: Xin sư cô nhận thức ăn của tôi. Cô im lặng thuận nhận, rồi đem cúng lại cho các tỳ kheo. Khi trưởng giả xuống xe, thì mọi người tập trung lại rất đông. Họ cơ hiềm nói: Tuy tỳ kheo ni này cúng không biết nhàm chán, nhưng người thọ nhận phải tự biết cân nhắc. Bọn người này thường nói thiểu dục tri túc, mà nay tham lam nhận thức ăn của đồng đạo cúng dường, khiến họ phải khốn khổ. Các trưởng lão tỳ kheo bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo: Nay ta vì các tỳ kheo kết pháp Ba La Đề Đề Xá Ni này, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đến tỳ kheo ni nhận thức ăn, thì tỳ kheo ấy nên hướng đến các tỳ kheo nói lên lời ăn năn: Tôi bị rơi vào pháp đáng quở trách, nay hướng đến các đại đức nói lên lời ăn năn. Đó gọi là pháp hối quá. Các tỳ kheo có tỳ kheo ni thân quyến thường nhận được đồ ăn thức uống. Các cô thấy các tỳ kheo khất thực rất khó, nói: Đừng tự khốn khổ, hãy đến con nhận lấy thức ăn. Các tỳ kheo nói: Đức Phật không cho phép chúng tôi đến nhận thức ăn nơi các tỳ kheo ni. Các tỳ kheo ni nói: Xin đem việc này bạch lên Phật, chỉ có người thân biết nên cúng và biết nên nhận. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: Nay cho phép các tỳ kheo nhận thức ăn nơi các tỳ kheo ni thân quyến. Từ nay, pháp Ba La Đề Đề Xá Ni này nên nói như sau: Tỳ kheo nào đến nơi tỳ kheo ni chẳng phải thân quyến nhận thức ăn, tỳ kheo ấy nên hướng đến các tỳ kheo nói lên lời hối quá: Tôi bị rơi vào pháp đáng quở trách, nay hướng đến các đại đức nói lên lời ăn năn. Đó gọi là pháp hối quá. Lại có các tỳ kheo bệnh, nhiều tỳ kheo bệnh khất thực, nên bệnh càng nguy kịch thêm. Các tỳ kheo ni nói, đừng nên tự khốn khổ, đến con nhận thức ăn. Tỳ kheo bệnh nói, Đức Phật không cho phép tôi nhận thức ăn từ tỳ kheo ni không phải bà con. Đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nay cho phép tỳ kheo bệnh được nhận thức ăn nơi tỳ kheo ni không phải bà con. Từ nay, pháp Ba La Đề Đề Xá Ni này nên nói như sau. Tỳ kheo nào không bệnh, nhận thức ăn nơi tỳ kheo ni không phải bà con, tỳ kheo ấy nên hướng đến các tỳ kheo nói lên lời ăn năn. Tôi bị rơi vào pháp đáng quở trách, nay hướng đến các đại đức nói lên lời ăn năn. Đó gọi là pháp hối quá. Khi ấy, các tỳ kheo ni hoặc ở tăng phường, hoặc ở nơi trú xứ của mình, hoặc tại các gia đình, vì các tỳ kheo dọn bữa ăn trước, bữa ăn sau bằng đát bát na và cháo, lại chuẩn bị nước tắm cùng các thứ dầu, bơ. Các tỳ kheo không biết làm thế nào, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nay cho phép nhận thức ăn do tỳ kheo ni cúng, nhưng không được nhận nơi ngã tư đường hẻm. Từ nay, pháp Ba La Đề Đề Xá Ni này nên nói như sau. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào không bệnh tại nơi đường hẻm, đối với tỳ kheo ni không phải thân quyến, tự tay nhận lấy thức ăn, tỳ kheo này hướng đến các tỳ kheo nói lời ăn năn. Tôi bị rơi vào pháp đáng quở trách, nay hướng đến các đại đức nói lên lời ăn năn. Đó gọi là pháp hối quá. Nếu tỳ kheo ở ngoài tụ lạc, tỳ kheo ni ở trong tụ lạc nhận thức ăn, tỳ kheo ni ở trong tụ lạc, tỳ kheo ni ở ngoài tụ lạc nhận thức ăn, tỳ kheo ở trên không, tỳ kheo ni ở dưới đất nhận thức ăn, tỳ kheo ở dưới đất, tỳ kheo ni ở trên không nhận thức ăn, đều phạm đột kiết la. Sa di đột kiết la. Hai La Mã. Thọ thực do ni chỉ dẫn. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ có cư sĩ thỉnh hai bộ tăng thọ trai, nhóm sáu tỳ kheo và nhóm sáu tỳ kheo ni ngồi đối nhau, thay nhau bảo người dọn ăn, khiến thêm cho nhau, nên thiện tỳ kheo khác không nhận được thức ăn, hỏi người chủ. Nay người thỉnh tăng sao không thêm thức ăn? Thưa, hiện các tỳ kheo này làm tôi rối ý, không biết vị nào nên thêm, vị nào không nên thêm. Người chủ bèn chê trách nhóm sáu tỳ kheo. Mấy ông mấy bà này khuyến khích nhau ăn giống như dẫn vợ cùng nhận lời người mời, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết pháp giới Ba La Đề Đề Xá Ni, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhà bạch y mời thọ trai, trong đó có tỳ kheo ni nói như vậy. Đem cơm cho tỳ kheo này, đem canh cho tỳ kheo kia. Các tỳ kheo nên nói với tỳ kheo ni ấy. Tỷ muội lùi lại sau một chút, chờ các tỳ kheo dùng xong đã. Nếu trong số tỳ kheo đó, cho đến không có một tỳ kheo nào nói với tỳ kheo ni ấy, tỷ muội lùi lại sau một chút, chờ các tỳ kheo dùng xong đã, thì các tỳ kheo nên hướng đến các tỳ kheo nói lời ăn năn. Tôi bị rơi vào pháp đáng quở trách, nay hướng đến các đại đức nói lời ăn năn. Đó gọi là pháp hối quá. Bấy giờ có 500 tỳ kheo thọ trai tại nhà vị gia chủ. Gia đình ấy thường cúng dường. Tỳ kheo ni đến, các tỳ kheo liền đồng loạt nói. lùi lại sau một chút, lùi lại sau một chút. Tỳ kheo ni kia quá xấu hổ liền bỏ về. Người chủ thấy vậy hỏi các tỳ kheo: Tỳ kheo ni này có xúc phạm đến quý vị sao mà đồng loạt xua đuổi? Lại có người nói: Bọn sa môn này sợ tỳ kheo ni đoạt phần ăn của mình cho nên như vậy. Đồng xuất gia với nhau mà đố kỵ nhau, tự không tốt với nhau, huống chi đối với người khác. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: Nếu khi tỳ kheo thọ trai, tỳ kheo ni không làm theo sự giận, si, sợ bảo thêm thức ăn, cho đến đứng im lặng, mà phạm ba la đề đề xá ni là điều không thể có. Từ nay, pháp ba la đề đề xá ni này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào, nhà bạch y mời thọ trai, có tỳ kheo ni bảo người thêm thức ăn, người phục vụ rằng: Dâng cơm cho tỳ kheo này, dâng canh cho tỳ kheo kia. Các tỳ kheo nên nói với các tỳ kheo ni ấy rằng: Tí muội, lùi ra sau một chút, đợi các tỳ kheo dùng xong đã. Nếu trong chúng, cho đến không có một vị tỳ kheo nào nói với tỳ kheo ni ấy, thì các tỳ kheo này nên hướng đến các tỳ kheo nói lên lời hối quá. Tôi bị rơi vào pháp đáng chê trách, nay hướng đến các đại đức nói lên lời ăn năn. Đó gọi là pháp hối quá. Nếu có tỳ kheo ni bảo thêm thức ăn cho tỳ kheo, thì vị thượng tọa thứ nhất nên nói. Nếu lời nói của vị thượng tọa không tác dụng, thì tiếp đến vị thượng tọa thứ hai nên nói. Chuyển xuống như vậy cho đến vị mới thọ giới. Nếu thức Swamana, Sajini bảo thêm thức ăn cho tỳ kheo mà tỳ kheo không nói, lùi lại sau một chút, thì phạm đột kiết la. Nếu tỳ kheo bảo thêm thức ăn cho tỳ kheo không công bằng mà ăn, thì phạm đột kiết la. Sa di đột kiết la. Ba la mã, thọ thực từ học gia. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại nước Câu Sa Di. Bây giờ, gia chủ Cù Sư La tin ưa Phật Pháp, thấy Pháp đắc quả, thường cúng dường Phật và tỳ kheo tăng. Sau một thời gian, tài sản Cù Sư La bị khánh tận, nội ngoại thân thích đều mang thức ăn đến cho. Nhưng các tỳ kheo vẫn đến nhà ông ta lấy thức ăn đầy bát mang đi. Người trong gia đình Cù Sư La không chịu nổi sự đói khổ, kẻ láng giềng thấy vậy đều cơ hiềm. Người bố thí tuy không nhàm chán, nhưng kẻ thọ nhận phải biết tri túc chứ. Tại sao làm tổn hại đến gia đình người? Tài sản của họ khánh tận, chúng ta mang thức ăn đến cho họ, lại còn bị cắt xén đoạt lấy, miễn thỏa ý ham thích của mình thôi. Không có lòng từ mẫn, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Nay ta cho phép các tỳ kheo, vì gia chủ Cụ Sư La tác pháp học gia, bằng bạch nhị yết ma, không cho phép một tỳ kheo nào vào nhà ấy, nên sai một tỳ kheo xướng. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, gia chủ Cụ Sư La này, các tỳ kheo tới lui nhà ông ta, nhận các thức ăn đầy bát mang về, không lưu lại chút nào, đưa đến khiến gia đình này tài Phật khánh tận. Này tác pháp Yết Ma học gia, không cho phép bất cứ tỳ kheo nào vào lại nhà ấy. Nếu thời gian thích hợp đối tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, gia chủ Cụ Sư La này, các tỳ kheo tới lui nhà ông ta, nhận các thức ăn đầy bát mang về, không lưu lại chút nào, đưa đến khiến gia đình này tài vật khánh tận. Này tác pháp Yết Ma học gia, không cho phép bất cứ tỳ kheo nào vào lại nhà ông ta. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý thì nói. Tăng đã đồng ý tác pháp Yết Ma học gia cho gia chủ Cụ Sư La rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Khi ấy các tỳ kheo lại tác pháp yết ma học gia các nhà khác, rồi đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật dạy: không cho phép tác pháp yết ma học gia các nhà khác một cách bừa bãi. Nếu vợ là thánh nhân, chồng là phàm phu, hay vợ là phàm phu, chồng là thánh nhân, đều không nên tác pháp yết ma học gia. Trường hợp cả vợ lẫn chồng đều là bậc thánh, không còn tâm bỏn xẻn, mà tài vật khánh tận, sau đó mới được tác pháp yết ma học gia. Lúc ấy, các tỳ kheo đều không dám đến lại nhà cụ Sư La, nên kẻ lớn người nhỏ gia đình ấy, ai cũng nghĩ là sẽ không thấy mặt các tỳ kheo. Khi ấy, cụ Sư La đến trong tăng phường, thưa với các tỳ kheo: con quy ngưỡng Tam Tôn, chứ không mong cầu phước điện nào khác. Xin các đại đức hoan hỷ tới lui nhà con. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật cho phép đến. Các tỳ kheo tuy đến nhưng không ăn uống. Gia chủ thưa: con quy ngưỡng Tam Bảo, chứ không mong cầu phước điện nào khác. Xin nhận thức ăn của con. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật dạy: cho phép nhận 1/3 bình bát. Đức Phật đã cho phép nhận 1/3 bình bát. Các tỳ kheo lại kéo hết đến xin. Tài sản gia đình lại khánh kiệt hơn trước. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết pháp Ba La Đề Đề Xá Ni. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Có các học gia tăng tác pháp yết ma học gia. Nếu tỳ kheo nào nhận thức ăn nơi các học gia này thì tỳ kheo đó nên hướng đến các tỳ kheo nói lời hối quá. Tôi bị rơi vào pháp đáng quở trách, nay hướng đến các đại đức nói lời ăn năn, đó gọi là pháp hối quá. Khi tài vật của gia đình cụ Sư La chưa khánh kiệt, ông có lập riêng một chỗ tịnh dưỡng, mời các tỳ kheo bệnh trong tăng để cúng dường, lại có một chỗ để thuốc cúng dường cũng như vậy. Các tỳ kheo bệnh, sau đó hổ thẹn không dám nhận. Gia chủ thưa: con vốn vì quý tỳ kheo bệnh ở trong tăng nên xuất tài vật này, cũng như lập chỗ để thuốc cúng dường. Nếu quý thầy không nhận thì cuối cùng không đem về. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: đó là những tài vật của ông thỉnh cúng khi chưa khánh tận, nay cho phép các tỳ kheo tùy ý nhận. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Có các học gia tăng đã tác yết ma học gia, tỳ kheo nào không bệnh, trước không nhận được lời mời, mà đối với học gia này nhận thức ăn, thì tỳ kheo ấy nên đến các tỳ kheo nói nên lời hối quá. Tôi bị rơi vào pháp đáng quở trách, nay hướng đến các đại đức nói lên lời ăn năn, đó gọi là pháp hối quá. Lại có một tỳ kheo không bệnh nhận thức ăn từ học gia yết ma, nhận rồi sanh tâm nghi, việc làm của ta sẽ không phạm Ba La Đề Đề Xá Ni chăng? Đem về cho lại các tỳ kheo khác. Các tỳ kheo khác ăn rồi hỏi: tại sao thầy không ăn? Trả lời: tôi không bệnh mà nhận thức ăn này từ học gia yết ma, sợ phạm Ba La Đề Đề Xá Ni. Tỳ kheo kia nói: như điều thầy nghi, nay tôi bị phạm. Đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nếu nhận thức ăn từ học gia yết ma, không ăn mà cho người khác ăn, đều không phạm. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Có các học gia tăng yết ma học gia, tỳ kheo nào không bệnh, trước không nhận lời mời, đối với các học gia ấy tự tay nhận thức ăn, tỳ kheo ấy nên hướng đến các đại đức nói lên lời hối quá. Tôi bị rơi vào pháp đáng chê trách, nay hướng đến các đại đức nói lời ăn năn, đó gọi là pháp hối quá. Nếu có học gia tài sản bị khánh tận, tăng có ruộng vườn nên cho họ quản lý, để có thặng dư họ nhờ. Nếu không có ruộng vườn, khi tăng có món cúng dường nào khác, khiến học gia kia làm sứ giả để họ nhờ phẩm vật thừa. Nếu phương tiện này vẫn không có, thì khi đi khất thực về, nên đến nhà họ ăn, để họ ăn thức ăn còn lại. Nếu không thể thực hiện được, thì nên đem họ về tăng phường cung cấp phòng nhà, hòa cụ, theo thứ tự cho họ thức ăn, nước uống phi thời cũng nên cho họ. Nếu có nhận được vải cũng nên chia phần cho họ. Các phụ nữ của nhà học gia, các tỳ kheo ni cũng nên liệu lý như vậy. Sa Di phạm Đột Kiết La. Bốn La Mã thọ thực ngoài trú xứ A Lan Nhã. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Ca Duy La Vệ, vườn Ni Câu Loại. Bấy giờ có các bạch y đem cúng dường thức ăn cho các tỳ kheo sống nơi A Lan Nhã bị giặc cướp lấy, liền cơ hiềm. Tại sao các thầy không báo cho tôi? Nếu tôi biết sẽ mang gậy để tự vệ, hay có thể không đến? Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết pháp Ba La Đề, Đề Xá Ni. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào ở nơi A Lan Nhã, nghi có sự khủng bố, không tìm hiểu trước, nhận thức ăn trong tăng phường, tỳ kheo này nên hướng đến các tỳ kheo nói lên lời hối quá. Tôi bị rơi vào pháp đáng chê trách, nay hướng đến các đại đức nói lời ăn năn, đó gọi là pháp hối quá. Bấy giờ, có 500 nô lệ thuộc dòng họ Thích làm phản, ẩn náu nơi vắng vẻ. Các phụ nữ dòng họ Thích muốn đến thăm viếng và cúng dường chúng tăng. Những người nô lệ nghe thế bèn bàn với nhau: chúng ta sẽ chặn giữa đường để cướp lấy. Các tỳ kheo nghe bèn đến thông báo với các phụ nữ dòng họ Thích: ở đây có bọn giặc muốn cướp lấy đồ vật các ngươi đừng đến. Các phụ nữ liền dừng lại. Bọn nô lệ lại nói: sở dĩ các phụ nữ dòng họ Thích không đến, tất do các tỳ kheo báo trước. Liền hỏi các tỳ kheo. Các tỳ kheo không nói dối, trả lời đúng sự thật. Bọn nô lệ liền đánh các tỳ kheo gần chết và đoạt hết y bát rồi mới tha. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật dạy: không nên nói có giặc, mà chỉ bảo họ đừng đến. Lúc ấy, các tỳ kheo không biết con người ngoài sắp đến, đem việc này bạch lên Phật. Phật dạy: nên thường để ý nhìn thật xa bên ngoài, nếu thấy người đến thì mau chóng báo. Có thức ăn thì vì họ nhận rồi bảo họ về liền. Từ nay, pháp Ba La Đề, Đề Xá Ni này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào ở nơi A Lan Nhã, nghi có khủng bố, không dò xét trước mà tự tay nhận thức ăn trong tăng phường, không ra ngoài để nhận, tỳ kheo này nên hướng đến các tỳ kheo nói lên lời hối quá. Tôi bị rơi vào pháp đáng chê trách, nay đến các đại đức nói lời ăn năn, đó gọi là pháp hối quá. Có người bất ngờ đem thức ăn vào tăng phường rồi, các tỳ kheo không biết phải làm thế nào, đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật dạy: cho phép một người vì thí chủ nhận liền, rồi lấy phần của họ ra, còn bao nhiêu chuyển cho chúng. Khi lấy phần của mình rồi, nên giao một người trong chúng chuyển thức ăn và nhanh chóng khiến thí chủ ra về. Nếu không đi được, nên giấu người đưa thức ăn, đừng cho giặc thấy. Nếu không giấu được, nên cho họ mặc áo cà sa, rồi khiến họ đi. Nếu vẫn không được, thì quyền biến cạo đầu, cho họ mặc áo cà sa để đi. Sa Di phạm Đột Kiết La. Nếu quân đội đi ngang qua, họ cho thức ăn hay giặc tự mang thức ăn đến cho thì không phạm. Chương 7. Pháp chúng học. Điều 1 đến điều 7. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ các tỳ kheo mặc hạ y, hoặc cao quá, hoặc thấp quá, hoặc so le, hoặc như lá đa la, hoặc như vòi con voi, hoặc như vòng tròn, hay xếp nhỏ. Cư sĩ thấy hiềm trách, nói: Các sa môn này mặc hạ y, hoặc giống như phụ nữ, hoặc giống như kỹ nữ, lấy đó làm điều tốt, không có tác phong. Mặc y còn không biết, huống chi là đối với chân lý. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Nay ta vì các tỳ kheo kết pháp cần phải học. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 1. Mặc hạ y không cao. 2. Không thấp. 3. Không so le. 4. Không như lá cây đa la. 5. Không như mũi con voi. 6. Không như vòng tròn. 7. Không xếp nhỏ, cần phải học. C. Thích tự. Mặt cao, nửa ống chân trở lên. Mặt thấp, từ nửa ống chân trở xuống. Mặt so le là bốn góc không bằng nhau. Mặt như lá cây đa la là mặt trước cao, sau thấp. Như mũi con voi là thòng một góc phía trước. Như vòng tròn, viên nại, túm phía trước cho tròn để vén trước bụng. Xếp nhỏ, quấn chỗ eo lưng thành từng lằn nhỏ. Nếu không biết, không hỏi mà mặc như vậy, đột kiết la. Nếu hiểu rõ mà không cẩn thận mặc như vậy, cũng đột kiết la. Nếu hiểu rõ mà khinh giới, khinh người nên mặc như vậy, ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Nếu khi có bệnh hoặc lúc trời mưa dính bùn thì không phạm. Điều 8 đến điều 10. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ các tỳ kheo mặc y hoặc quá cao, hoặc quá thấp, hoặc so le. Cư sĩ cơ hiềm cho đến câu vì các tỳ kheo kết pháp nên học, đều như trước đã nói. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 8. Mặc y không cao. 9. Không thấp. 10. Không so le, cần phải học. Cao, thấp, so le như nghĩa trên đã nói. Điều 11 đến điều 50. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá, bấy giờ các tỳ kheo không khéo che thân vào nhà bạch y, hoặc mặc như vậy ngồi nhà bạch y, hoặc lật ngược y lên vai bên tả vào nhà bạch y, hoặc mặc như vậy ngồi nhà bạch y, hoặc lật ngược y lên vai bên hữu vào trong nhà bạch y, hoặc mặc như vậy ngồi nhà bạch y, hoặc lật ngược y lên cả hai vai vào nhà bạch y, hoặc mặc như vậy ngồi nhà bạch y, hoặc lắc mình, lắc đầu, hoặc nhún vai, hoặc dắt tay nhau, hoặc trùm kín cả người, hoặc chống nạnh, hoặc chống cầm, hoặc vung cánh tay, thòng cánh tay đưa ra trước bước đi vào nhà bạch y, hoặc với dáng điệu đó ngồi nhà bạch y, hoặc nhìn lên, hoặc quay nhìn hai bên vào nhà bạch y, hoặc với dáng điệu này ngồi nhà bạch y, hoặc đi nhón chân vào nhà bạch y, hoặc với dáng điệu này ngồi nhà bạch y, hoặc đi chồm hổm vào nhà bạch y, hoặc với dáng điệu này ngồi nhà bạch y, hoặc trùm đầu đi vào nhà bạch y, hoặc với dáng điệu này ngồi nhà bạch y, hoặc đùa giỡn vào nhà Bạch Y, hoặc với dáng điệu này ngồi nhà Bạch Y, hoặc nói lớn tiếng vào nhà Bạch Y, hoặc với dáng điệu này ngồi nhà Bạch Y, hoặc không chững chạc vào nhà Bạch Y, hoặc với dáng điệu này ngồi nhà Bạch Y. Các cư sĩ thấy cơ hiềm như trước. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi các tỳ kheo: thật sự các ông có như vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách rồi bảo các tỳ kheo: từ nay, ta vì các tỳ kheo kết pháp cần nên học. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 11. Khéo che thân vào nhà Bạch Y cần phải học. 12. Hoặc mặc như vậy ngồi nhà Bạch Y. 13. Hoặc lật ngược y lên vai bên tả vào nhà Bạch Y. 14. Hoặc mặc như vậy ngồi nhà Bạch Y. 15. Hoặc lật ngược y lên vai bên hữu vào trong nhà Bạch Y. 16. Hoặc mặc như vậy ngồi nhà Bạch Y. 17. Hoặc lật ngược y lên cả hai vai vào nhà Bạch Y. 18. Hoặc mặc như vậy ngồi nhà Bạch Y. 19. Hoặc lắc mình vào nhà Bạch Y. 20. Hoặc với dáng điệu đó ngồi nhà Bạch Y. 21. Hoặc lắc đầu vào nhà Bạch Y. 22. Hoặc với dáng điệu đó ngồi nhà Bạch Y. 23. Hoặc nhún vai vào nhà Bạch Y. 24. Hoặc với dáng điệu đó ngồi nhà Bạch Y. 25. Hoặc dắt tay nhau vào nhà Bạch Y. 26. Hoặc với dáng điệu đó ngồi nhà Bạch Y. 27. Hoặc trùm kín cả người vào nhà Bạch Y. 28. Hoặc với dáng điệu đó ngồi nhà Bạch Y. 29. Hoặc chống nạnh vào nhà Bạch Y. 30. Hoặc với dáng điệu đó ngồi nhà Bạch Y. 31. Hoặc chống cầm vào nhà Bạch Y. 32. Hoặc với dáng điệu đó ngồi nhà Bạch Y. 33. Hoặc vung cánh tay vào nhà Bạch Y. 34. Hoặc với dáng điệu đó ngồi nhà Bạch Y. 35. Hoặc nhìn lên vào nhà Bạch Y. 36. Hoặc với dáng điệu đó ngồi nhà Bạch Y. 37. Hoặc quay nhìn hai bên vào nhà Bạch Y. 38. Hoặc với dáng điệu này ngồi nhà Bạch Y. 39. Hoặc đi nhón chân vào nhà Bạch Y. 40. Hoặc với dáng điệu này ngồi nhà Bạch Y. 41. Hoặc đi chồm hổm vào nhà Bạch Y. 42. Hoặc với dáng điệu này ngồi nhà Bạch Y. 43. Hoặc trùm đầu đi vào nhà Bạch Y. 44. Hoặc với dáng điệu này ngồi nhà Bạch Y. 45. Hoặc giỡn cười vào nhà Bạch Y. 46. Hoặc với dáng điệu này ngồi nhà Bạch Y. 47. Hoặc nói lớn tiếng vào nhà Bạch Y. 48. Hoặc với dáng điệu này ngồi nhà Bạch Y. 49. Hoặc không chững chạc vào nhà Bạch Y. Cho đến câu 50. Với dáng điệu này ngồi nhà Bạch Y cần phải học. Điều 51. A. Duyên khởi. Đức Phật du hóa tại nước Bà Già cùng đầy đủ 500 vị đại tỳ kheo tăng, đến núi Thủ Ma La trú tại rừng khủng bố. Bây giờ có Thái tử Bồ Đề Vương vừa xây một giảng đường mới tại núi này, chưa có sa môn, bà la môn nào vào ngồi trong đó. Thái tử kia nghe Đức Phật đến núi này trú tại rừng khủng bố, bảo Ma Nạp Tác Xà Tử: ngươi nhân danh ta đến thăm hỏi Đức Thế Tôn, xem ngài có được khỏe, ít lo, ít phiền, cuộc sống có được nhẹ nhàng không? Và thưa, ta đã lập được một giảng đường mới tại núi này, chưa có sa môn, bà la môn nào vào ngồi trong đó. Cúi xin Đức Thế Tôn cùng chúng tăng, Trước hết, ghi nhận giảng đường này, và tại đây ta xin thiết lễ bạc cúng dường, để cho ta được an ổn lâu dài. Đức Phật dạy thế nào, ta sẽ phụng hành. Ngươi đem việc này bạch lên Phật, rồi trở về gấp báo cáo với ta. Ma Nạp vâng lời, đến rồi, đầu diện đảnh lễ sát chân Phật. Đứng lui qua một bên, trình bày đầy đủ ý của Thái tử. Đức Phật nhận lời bằng cách im lặng. Lúc ấy Tác Xà Tử biết Phật đã hứa khả, liền trở về tâu với Thái tử. Suốt đêm, Thái tử chuẩn bị nhiều thức ăn ngon, bổ, sáng ngày tự đưa đến giảng đường. Bên trong và bên ngoài giảng đường đều trải bằng vải nhiều sắc màu. Đến giờ bạch Phật, xin Thế Tôn Oai Đức rủ lòng quang lâm. Đức Phật cùng 500 tỳ kheo kể trước người sau vây quanh đến đứng dưới cầu thang. Thái tử để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật. Kính thỉnh Đức Thế Tôn bước lên giảng đường chật hẹp này để con nhận được sự an lạc lâu dài. Đức Phật vẫn không bước lên, cho đến 3 lần. Lần thỉnh cuối cùng, Đức Phật quay lại nhìn Tôn giả A Nan. Tôn giả hiểu được ý chỉ của Phật, nói với Thái tử: nên cuốn vải nhiều màu này, Đức Phật không bước lên trên vì lòng thương đối với đời sau. Thái tử liền ra lệnh cuốn vải, rồi như lần trước thỉnh Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn cùng chúng tăng đều bước lên đến tọa an tọa. Thái tử tự tay dâng thức ăn. Các tỳ kheo dùng một ngón tay hoặc 2 ngón tay giữ bát nhận thức ăn được dâng đặt vào, khiến thức ăn rơi rớt đổ xuống nhớp cả nền nhà bằng thủy tinh. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói: các tỳ kheo này giống như những kẻ kiêu căng, giảo hoạt. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới cần phải học. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 51. Nhận thức ăn nên chú tâm, cần phải học. Chú tâm tức là tay bên tả nhất tâm bưng bình bát, tay bên hữu đỡ nơi cái miệng bát.